Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin thầy hướng dẫn. Con có người bạn rất thân bỗng nhiên phát hiện bị bệnh ung thư phổi. Bạn của con đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc đời, sự nghiệp thành công, vật chất đầy đủ. Từ lúc con biết tin, con hụt hẫng, bất lực, khó chịu, nước mắt tự nhiên rơi khi nghĩ đến ngày xa bạn càng gần. Con kính xin thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con làm thế nào để con giúp người bạn này kéo dài cuộc sống khỏi bệnh, cận tử nghiệp thanh thản, ra đi siêu thoát. A Di Đà Phật, con là Phật tử, bạn con không phải người Việt và cũng không phải là Phật tử, mà bạn con là người Canada, ở Montreal, Canada. Bây giờ trường hợp này đó, thứ nhất là một người ở Canada, một người ở Úc. Như vậy cái điều hay nhất là giới thiệu người bạn này ở Montreal thì giới thiệu cho những cái chùa. Nếu là Phật tử mà này không phải là Phật tử, không phải là Phật tử đến chùa cũng được nữa, chứ đâu nhất thiết gì phải Phật tử mới đến chùa. Làm sao kêu cái người này đến cái nơi nào có chùa mà gần nhất nơi đó, nếu không có thì kiếm thầy Pháp Hòa ở Edmonton nha, thì kiếm thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa sẽ hướng dẫn cho, tại vì tú ở bên Canada. Còn bây giờ nếu mà trường hợp như vậy thì cái thứ nhất là sao? Là phải nghĩ tới, khuyên người này nói làm sao cho người ta hiểu được là cuộc đời vô thường. Và nếu mà vui vui thì nói một câu như thế này: bà bệnh như vậy chưa chắc gì bà chết đâu. Có nhiều người không có bệnh hoạn gì chứ mà đùng một cái chết, có không? Rất là nhiều, phải không? Có nhiều người bệnh như vậy, thấy như vậy nhưng mà không chết. Và nếu mà người này tin tưởng, ta bảo tin tưởng các đấng thiên liêng, thì cứ dạy họ hướng về ta bảo và sám hối, làm phước và lại Phật. Nếu không cần, không, cũng không cần lại Phật nữa, mà lại lại tổ tiên cũng được nữa, lại cứu huyền các tổ cũng được nữa, chứ cũng không nhất thiết là phải là Phật. Đi ra ngoài trời như vậy rồi hướng về rồi cái hướng nào đó, hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc gì đó, cứ mà lại cũng không nhất thiết là phải đi lại lại Phật. Nếu khuyên người ta mà người ta lại đến chùa lại Phật được là tốt, nhưng mà thiếu, nếu thấy chưa được thì cũng không có cần phải bắt buộc người ta lại Phật ở chùa mới được, mà lại Phật ở bất cứ nơi nào cũng được hết, miễn làm sao mà lại Phật phát nguyện một ngày lại 18 lại. Hướng dẫn cho cái người này trì chú đại bi và niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Có nhiều trường hợp màu nhiệm lắm, chỉ chú đại bi và niệm Quan Âm thôi mà có nhiều người ung thư phổi mà hết bệnh đó quý vị, chứ không phải nói là ung thư phương Tây nói là giai đoạn cuối là sẽ chấm dứt, không. Có nhiều cái mà phương Tây nó cũng tin điều này rất là mầu nhiệm. Có những trường hợp là những Phật tử những người lớn tuổi đó cứ nghĩ là sẽ chết nhưng mà cuối cùng sống thêm 10 năm nữa. Tự động cái mục ở trong phổi nó tự động nó biến mất tiêu. Tự động quý vị có thấy có những cái người mà minh tinh của Mỹ nó bị ung thư gì? Ung thư gì ai biết?
Angelina Jolie.
Đó đó đó. Chỉ chuyên gia đi làm phước và nuôi con nít, nuôi con cô nhi mà cho tới bây giờ chỉ còn sống, chịu khỏe và chỉ không còn bệnh nữa. Mà chỉ đâu phải là đạo Phật. Cho nên đừng nghĩ là hãy là đạo Phật bắt người ta phải ngô đạo Phật mới làm được cái chuyện đó, không. Cứ làm đi. Giống như trường hợp của cái chị diễn viên điện ảnh Hollywood vậy đó, là cứ làm giống như vậy, bố thí giúp người nghèo đang giàu có vậy đó, thì cứ nghĩ là cứ cho ra đi. Và đồng thời phải kêu cái người này quán chiếu thấy rõ ràng, nhẹ nhàng cái xác thân này không phải là của mình. Uống thuốc điều trị, vẫn điều trị uống thuốc, nhưng mà đừng nghĩ nó là của mình. Bởi vì chính vì nó không phải là của mình cho nên nó mới bị bệnh. Chứ nếu nó thực sự là của mình thì không ai muốn nó bệnh. Phải thấy một điều đó. Điều thứ hai, nếu người này là cái người mà coi như thành đạt như vậy thì tuổi nó cũng sẽ là ngoài 30 thí dụ, thì hiểu quá rồi, còn có biết bao nhiêu người tỷ phú luôn ở trên thế giới này mà vẫn chết ngắt, phải không? Cũng chết thôi chứ đâu có còn sống đâu, mà mình như vậy mà mình còn sống được là mình còn có phước hơn người ta rồi. Quả thật là mình có phước hơn người ta rồi. Khi nghĩ một cách rất là lạc quan vậy thì mình không có còn nước mắt nữa, mình không có đau buồn nữa. Và khi nghĩ như vậy, cái người nào mà hỏi cái câu hỏi này nè, thấy một người bạn như vậy thì cũng phải ngay lúc đó phải xét lại cái của mình coi là nha, chứ còn đừng thấy người ta thôi nghiệp quá tới chừng quay qua quay lại tới mình. Người lúc đó lại là mình khổ dữ nữa. Thấy người ta như vậy thì biết được là cũng có thể tới mình đó. Chứ đừng nghĩ là thấy người bạn như vậy rồi là thôi tội nghiệp cho người bạn. Không, qua đó, qua người bạn đó thấy được là một cái cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, nó rất là mong manh. Tạo dựng sự nghiệp, có được sự nghiệp bằng cái phương cách như thế này, thế nọ, thế kia, đủ thứ hết để mà có được, nhưng mà cuối cùng không giữ được. Quý vị có thấy điều đó không? Thành ra nếu mà quý vị có giữ được rồi thì cũng không nên giữ.
Buồn hết,
đưa cho thầy hết. Thành ra là trở lại là cái người này, người bạn này rất là tốt, cái tình bạn như vậy rất là tốt, cũng hiếm có đó. Nhưng mà thiền hữu khuyên nên nếu mà mình làm không được, mình đã xa quá thì khuyên ở bên đó có nè, một là thầy Pháp Hòa, hai là thầy Trí Thoát, ba là thầy Tâm Hòa. Không nhất thiết. Thì biết bao nhiêu thầy, còn nếu mà không, cũng không có nhất thiết là phải thầy nữa, cũng có thể là một cái người nào đó có duyên, cũng có thể là một ông cha xấu sao, miễn làm sao mà cái người đó đến mà cái người advisor nói như thế nào đó mà người ta nghe được và người ta hoan hỷ, trong lúc nghe, trong lúc hoan hỷ, trong lúc tin đó phát khởi được cái niềm tin, thì ngay lúc đó có thể là bị hết bệnh liền thật á. Khi mà cái tâm hồn của mình á nó bị này nọ đó thì dễ bệnh đó. Nhưng mà khi cái tâm hồn nó thoải mái, nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó bất cần đời, thấy không? Thì nó hết bệnh hồi nào không hay. Quý vị có để ý đó không? Cho nên cái tâm rất là quan trọng. Cái tâm lúc đó phải làm sao, là một cái điều kiện, là một cái cơ hội để mà mình sao? Mình phát triển, mình phấn đấu lên, mình vượt qua. Chứ còn cái tâm của mình á, nó thật, nói vậy nha thầy, nó thật, thầy cũng phải quán chiếu dữ lắm à. Chứ còn mấy thầy cũng có một chút xíu thôi mà thầy cũng sao, cũng sợ đó chứ dựng nói, phải không? Nhưng mà thầy quán chiếu, mà khi mà thầy quán chiếu, quý vị chưa từng thấy đâu, đi làm răng đó ha, mà lỡ làm rồi coi như là phóng lao theo lao luôn. Chứ quý vị biết là cái răng nó chằng chịt thần kinh, mà nó không phải răng không, tất cả ruột gan phèo phổi tứ chi và tất cả cái cơ thể của mình, nó là một cái cơ quan màu nhiệm, không có cái cơ quan nào mà bằng hết trơn. Nó thật á, khoét cái chỗ này, đụng cái chỗ này mà nó đau thấu ở trên mà nó ngộ không, quý vị thấy không? Vậy đó, mà đau vậy đó mà thầy nằm, thầy quán chiếu thì nó ủa Phật dạy thân này không phải là của mình mà ta, tại sao mà đau, tại sao mà thối thấu thấp, bây giờ lỡ rồi cứ đưa đầu cho nó làm thôi chứ. Rồi tới đâu tới, thấy không? Thì khi nghĩ như vậy hồi thì ngủ cũng mất tiêu à. Cho nên cái ông nha sĩ, ông bác sĩ cũng rất là ngạc nhiên, ông nói hồi cái ông khều thôi, ông thầy mở mắt ra không thầy? Chứ mở mắt ra đó, thầy đừng có nhắm mắt nha, thầy đừng nhắm mắt. Ừ, thấy không? Tôi ngủ. Ông nói trời ơi, nào giờ làm chưa thấy cái người nào mà chịu 5 tiếng, 4 tiếng đồng hồ mà chịu nổi mà lại lên mà còn ngủ ngon đó chứ.
Còn ai mà
chỉ có cái gì? Chỉ có cái quán chiếu vô thường một cách thực sự trong cái lúc đó đó mới thấy nó đã gì đâu á. À, rồi nói cái chuyện kinh nghiệm răng thôi. Rồi gắn tạm thì nó sút, nhưng mà quý vị có biết là khi mà đang nói tự nhiên cái răng nó rớt ra không? Thì quý vị ở dưới sẽ tưởng tượng như thế nào? Tưởng tượng là ông thầy ông còn ngon lành không? Không, chứ ghê. Chê liền. Không chừng là mấy cái hàng trước này bỏ chạy trước nè.
Lẫn cất.
Cho nên cái tâm lý cũng rất là lo, thấy không? Hãy mà nó có một cái gì đó cái là cái bắt đầu mình ngồi quán chiếu nữa, mặc kệ đó, nó rớt thì gắn vô mà gắn vô khó lắm à. Thì nó rất là rớt thôi, nhưng mà cũng phải làm sao, cũng phải như phải làm cho coi cho nó được, cũng phải cẩn thận đó. Mình quán chiếu như vậy thì thấy cái cơ thể mình nó thật sự chẳng có cái gì của mình à, nó tốt, nó bệnh thì để cho nó bệnh. Cho tới bây giờ thì cũng chưa từng chích mũi thuốc cái gì đó cảm cúm á, tại vì thuốc tê chích hoài. Thuốc cảm cúm á, ở đây mười mấy năm chưa có chích một mũi thuốc cảm cúm. Mùa lạnh tới cũng bình thường thôi. À, nhờ cái gì? Nhờ mình không có nghĩ cái gì hết trơn á. Nếu có thì cái đó là trời kêu rồi, thấy không? Cái thứ hai là nó có bệnh gì đi nữa mình chẳng có quan tâm đâu. À, sống một cách rất là thoải mái. Cái mà thoải mái nó thiệt chứ thì ngủ nó áp dụng triệt để. Cho nên nó là nó thấy nó khỏe. Còn mà không có thấy được những cái đó mà chỉ nói ngoài cái lỗ miệng không đó, trời ơi đau khổ cũng tràn trề nha. Thiệt á, đau khổ tràn trề là nhiều khi sống không nổi á, phải không? Nhưng mà nhờ cái cơ hội như vậy, áp dụng như vậy và như vậy, mình phải nói mình rất là mừng. Nhờ như vậy mình mới biết được mình là ai. Thực sự mình biết mình và Long Thiên Hộ Pháp biết mình thôi. Phật tử ngoài này đâu có biết. phải không? Đó, cho nên đây là cái cơ hội bản thân cái người bạn này, bạn này đặt câu hỏi cũng phải quán chiếu, và bạn này có thể chia sẻ với người bạn mà đang gặp gọi là cái trường hợp nó khó khăn như vậy về thân bệnh. Nhưng mà cái thân bệnh đã đành rồi, cái thân bệnh là nó đã đành rồi mà bây giờ đó là mình lại là buồn phiền đau khổ nữa thì để cho nó tâm nó bệnh luôn. Cái thân mình có thể mình có thể mình trị được, mình có thể nhờ những cái phương pháp này phương pháp nọ được, nhưng mà cái tâm mà để cho nó bệnh rồi ai trị? Phải tự mình trị. Và khi mà cái thân cái tâm mà nó được không có bệnh hoạn gì hết, nó khỏe mạnh thì có thể nó lướt qua lên rồi. Thì ngủ á, biết một người ở Vũng Tàu đó, ông bạn mà giờ ông chết rồi, là bệnh cũng gọi là bệnh ngặt nghèo nha, sơ gan cổ trước. Sao ông lâm vô là ăn toàn là mì gói không đó, mì gói mà mì mini cát, ăn mì gói không? Ông ăn đúng 10 năm. Ông nhận ông nói ghê gớm thiệt. Sao cuối cùng phát hiện ra bị sơ gan cổ trướng. Khi ông sơ gan cổ trướng rồi cái bụng cũng phình phình và vài bữa cái rút nước. Mày vậy đó mà cứ xách xe chạy đi thăm đồng này thăm đồng nọ. Hay thế. Công nhận ông này hay. Ông xách xe ông chạy đồng này đồng nọ thăm. Rồi á, ngồi một lò hồi đó là khi mà nó đến cái giai đoạn nặng rồi đó, là 2-3 bữa là không biết nước ở đâu, tại vì cái chức năng gan nó không còn làm việc nữa. Cho nên ổng cứ để như vậy, ổng nói chừng nào chết chết. Như vậy đó mà ổng sống 3 năm mà ổng mới chết. Cứ sắp xem đi chơi vậy đó. Rồi á là mấy y tá Việt Nam với bác sĩ á, nó không dám đâm vô để mà nó rút nước nữa, tại vì đâm vô rút nước một người như vậy ở Việt Nam hồi đó đó chỉ làm được 3 lần thôi, rồi sau đó không ai dám làm hết. Rồi sau này ổng mới thấy, ổng để ý, rồi ổng tự ổng đi đâu cũng kèm theo ống chích kim rồi cọng dây. Ổng đang ngồi vậy nói thôi để tôi xả nước à, cái ổng trong cái phục ổng ngồi cái nước chảy thao nhà hè ồ vậy đó mà ổng tỉnh quen à. Rồi xong khi xả nước ra rồi một cái không có gì biết hả, ổng ăn hả tô vậy đó, nó thèm ăn, mà thèm ăn mấy cái đồ độc hả, thèm ăn mắm, thèm ăn cái đồ mà coi như cho banh gan luôn, thèm ăn mắm, thèm ăn cái gì cái chao mà chao chùa, cha mà lội mà dữ đó, nó hôi dữ dội lắm mà lại cái miệng sao không biết mà thèm ăn mấy cái món vậy đâu. Đó vậy đó mà bác sĩ nói là mày là 6 tháng đó, không sống thêm 3 năm nữa mới chết. Nhờ cái gì? Nhờ ông làm quan vô tư sắp xe đi chơi hoài, thăm đầu này thăm đầu nọ đánh cờ rồi nói chuyện vậy thôi, đi lên núi Vinh đi chỗ này chỗ nọ chơi vậy đó. À, một cái con người nói tu hành đồ này nọ thì thực sự nó đâu có cái gì, nhưng mà nhờ ông thấy ông coi thường cái chuyện chết, nói gì trước sau cũng chết. Rồi ông còn có những lúc cái năm đầu ông bi quan đến nỗi ông nói với thiền hữu á, nó nói ông có biết không, trong lòng tôi cầu nguyện tôi đang lái xe vậy tự nhiên xe đụng cái tôi chết queo à, cho nó khỏe vậy mà không xe nào đụng không ngộ vậy đó. Con người ta khi mà đi đến cái gọi là không còn cái lối thoát gì nữa, lại là nghĩ những cái chuyện quẩn lẫn quẩn nhưng mà chưa tới số ha, giái là coi như là lái xe vậy rồi xe tự nhiên đụng cái cho chết cho khỏe, mà cuối cùng không có xe nào đụng không ha. Cho nên cuối cùng 3 năm sau rõ ràng thì thành ra mình thấy cái chuyện chết chóc thì thầy nói này để cho người này nghe, nói lại là cứ tạo một cái niềm tin mà bằng cái phương pháp tu hành của Phật tạo cho họ, tạo cho cái chị này, để chị này có được một cái niềm tin vững chắc và coi cái chuyện sống chết nó cũng chẳng có là cái gì hết. Thì như vậy đó là một cái cách để mà sao, để mà điều trị.
Việt Nam đến tận Úc Châu.